cái đoạn khóa bọc xong rồi, bây giờ khai chi kiến Phật. Xin thỉnh đại chúng đọc tiếp.
Mục 2. Khai tri kiến Phật.
Giải nghĩa cho thầy cái chữ khai chi kiến Phật. Chi là biết, kiến là thấy. Đức Thích Ca ngài khai cái chi kiến Phật cho chúng mình. Chữ Phật đây là của chúng mình. Chúng mình có cái thấy, cái biết của Phật. Mà bây giờ chúng mình lại cứ thấy biết theo chúng sanh. Đấy, cái thể thì mình đồng với ông Phật. Cho nên Phật là Phật, mà mình cũng là Phật. Đấy, nhưng mà Phật ấy thì có cái chỗ biết, chỗ thấy của Phật. Của cái Phật nghĩa là cái bậc đã giác tỉnh hoàn toàn. Ngài thấy đúng sự thật. Thế còn chúng mình ấy thì cái có cái tánh Phật như ông Phật không khác, nhưng mà mình thấy và biết lại theo chúng sanh, nghĩa là mê sống theo vô minh, không sống theo trí tuệ. Thế cho nên bây giờ Đức Thích Ca mới khai cho chúng mình, nghĩa là giảng dạy cho chúng mình biết, nhận lấy cái công dụng chi và kiến như Phật. À, nghĩa thầy nói lại, chúng ta cũng có cái tánh biết như Phật, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ như ông Phật không khác. Thế nhưng mà chúng ta thấy và biết sai theo đường mê. Vì sao? Bởi vì bây giờ chúng ta thấy bằng cái con mắt này, mà cái con mắt này là chúng ta do nghiệp dâm dục vào trong bụng mẹ, mà chúng ta lại có cái phước đã trì năm giới, cho nên chúng ta được thân người. Thế là theo cái nghiệp báo có cái con mắt của loài người. Thế rồi bây giờ cái thấy của mình nó phải nương cái con mắt này nó thấy. Cũng như người đeo một cái kính đen thì nhìn sự vật cái gì cũng màu đen hết. Nếu đeo cái kính đỏ thì nhìn sự vật cái gì cũng đỏ hết. Bây giờ chúng ta đeo cái con mắt người thì bắt buộc phải nhìn theo loài người. Còn con chó, con gà, nó đeo cái mắt gà thì nó nhìn theo loài gà. Con cua, nó đeo cái mắt cua thì bắt buộc nó thấy theo loài cua. Những cái hình ảnh hiện ra. Thế thì chúng ta đeo mắt người thì hình ảnh loài, của loài người, của cái nghiệp làm người nó hiện lên. Còn đeo mắt cua thì bắt buộc phải thấy theo loài cua. Đeo mắt gà thì thấy theo loài gà. Như vậy cái thấy theo nghiệp chứ không phải là sự thật. Chúng ta là những kẻ chịu một cái tội báo, cứ phải đeo cái con mắt này. Thành ấy, cái thấy của mình sai. Thấy chỉ thấy, bắt buộc phải thấy theo cái hình ảnh do con mắt nó chiếu ra. Thế gọi là thấy theo nghiệp. Thế thì không đúng. Thế cho nên muốn thấy đúng, đừng dùng cái con mắt này thì mới thật là cái thấy đúng sự thật. Thế cho nên đây Phật mới chỉ cho chúng mình biết là cái chỗ thấy của mình sai. Mà đã thấy sai thì cái biết nó phải sai. Cái biết, cái sự suy đoán, phân biệt theo cái chỗ thấy, mà mình thấy theo nghiệp của loài người thì cái suy đoán, cái chi, cái biết của chúng mình nó phải theo cái nghiệp của loài người. Cho nên đây Phật chỉ cho mình biết mình đang sống trong mê lầm. Cái thấy đây là cái nghiệp của loài người chứ không phải là sự thật. Thế bây giờ Phật khai cho chúng mình nhận ra đó, chúng ta sử dụng cái chân tâm thì chúng ta mới thấy đúng được. Thấy đúng được tức là thấy đúng, thấy như ông Phật, thì phải dùng cái chân tâm. Chứ nếu dùng cái con mắt này thì chúng ta thấy theo nghiệp của loài người. Bây giờ chúng ta phải biết đấy là cái nghiệp mà mình thấy ra, không phải sự thật. Đấy. Tại bây giờ Phật khai mở để cho chúng ta trở về cái chân tâm. Để hễ trở về được cái chân tâm thì có cái công dụng đúng. Con nói tiếp.
A Nan và đại chúng lặng im ngơ ngác.
Cả A Nan lẫn đại chúng, nghĩa là cả hội Lăng Nghiêm, lặng im ngơ ngác. Ngơ ngác là hiện cái tướng chưa hiểu gì cả. Thế chưa hiểu gì cả cho nên lặng im, không còn cãi được mà cũng không biết đường nào mà hỏi nữa, cho nên lặng im. Thế ngài chưa hiểu cái gì? Chưa hiểu cái đoạn trên Phật vừa giảng phân biệt cái căn bản sanh tử và cái căn bản bồ đề. Sở dĩ mà các ngài lặng im ngơ ngác không hiểu gì hết, không phải là bởi vì các ngài ngu si không biết, mà đây các ngài đại diện cho chúng ta từ vô thủy đến giờ sống với cái vọng tâm, vẫn nhận cái vọng tâm là mình. Mà bây giờ Phật lại bảo cái vọng tâm là cái mê muội không thật. Đấy, muốn trở về cái chân, cái chân thật phải tinh vi suy xét. Cho nên đây cả đại chúng ngơ ngác, nghĩa là chưa hiểu rõ. Bởi vì chưa hiểu rõ cho nên không biết đằng nào mà cãi, mà cũng chẳng biết đằng nào mà hỏi, cho nên lặng im. Bởi vì học về một cái hoàn toàn cái chân tâm nó chính là mình, nhưng mà hiện tại đây đối với mình nó lại hết sức xa lạ. Con nói tiếp. Phật bảo.
Phật bảo A Nan, tất cả những người tu học dù đã đạt chính bậc định mà vẫn không diệt hết mê lầm để đến nỗi chỉ thành A La Hán, đều do nhận vọng tưởng sanh diệt làm tâm chân thật. Nên nay ông tuy học rộng nghe nhiều mà vẫn chưa thành thánh quả.
Chín bậc tức là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là bốn thiền của sắc giới. Rồi là cộng với bốn thiền của vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, rồi phi phi tưởng xứ. Đấy, lại bốn thiền của cõi vô sắc. Thế là cõi sắc có bốn, cõi sắc có bốn, cộng bốn của cõi vô sắc là tám. Thế cộng với cái diệt thọ tưởng định nữa thành là chín. Tức là có chín bậc định, coi như là ông đã học hoàn toàn cái thiền định, đã là đầy đủ cả chín bậc rồi. Bây giờ chỉ còn chứng A-la-hán thôi. Thế mà dù ông có đạt được chín bậc đấy, ông cũng không diệt được hết cái mê lầm. Tại sao thế? Ông vẫn nhận cái vọng tưởng sanh diệt làm tâm chân thật. Đấy, bởi vì vẫn cứ sống với cái vọng tâm. Nên tuy học rộng nghe nhiều mà không thành thánh quả. Thánh là người sống với sự thật thì gọi là thánh. Thế bây giờ vẫn sống với cái vọng tâm, cho nên không thành thánh được. Con đọc tiếp.
A Nan đau xót khóc lóc, năm vóc gieo xuống đất, quỳ thẳng chắp tay bạch rằng:
con theo Phật xuất gia, ỷ cậy Phật oai thần, cho rằng không cần phải tu, Như Lai sẽ ban pháp tam muội. Không biết thân tâm không thay thế cho nhau được, bỏ mất bản tâm. Thân tuy xuất gia, tâm không vào đạo. như người con cùng khổ, bỏ cha trốn lánh. Ngày nay mới biết, tuy nghe rất nhiều Phật Pháp, nếu không tu hành, khác gì không nghe. Nói ăn mà không ăn, biết bao giờ no.
Bạch Phật cái gì? Không biết thân tâm, không thay thế cho nhau được. Thân của ông thì xuất ra ở bên cạnh Đức Phật, nhưng mà cái tâm của ông vẫn u mê, không theo cái, không có cái sáng suốt của Phật. Ông phải bây giờ bỏ mất bản tâm. Thân tuy xuất ra mà tâm vẫn không vào đạo. Như người con cùng khổ, cứ bỏ cha mà trốn lánh nè. Không nhớ đến cái chân tâm của mình, mà cứ sống với cái vọng tâm. Cái vọng tâm nó cứ chạy ra bên ngoài cả ngày, nó phân biệt chuyện nọ chuyện kia. Thế bây giờ ngày nay ông mới biết, tuy nghe rất nhiều Phật Pháp, thế nhưng mà chỉ nghe, chỉ học như chúng mình bây giờ, cứ giờ sách ở đọc. Thế nếu mà không tu hành thì cũng như người không nghe. Tu hành tức là phải luyện cái tâm, buông bỏ những cái hư vọng, trở về cái chân thật. Còn bây giờ mình chỉ nghe, chỉ nói, nói ăn mà không ăn thì chẳng bao giờ no. Con nói tiếp.
Thưa Thế Tôn, chúng con hiện nay bị hai chướng ràng buộc, chỉ vì không biết tịch thường tâm tánh. Xin Đức Như Lai thương xót kẻ đường cùng, khai diệu minh tâm, mở con mắt đạo cho chúng sanh.
Thưa Thế Tôn, hiện tại chúng con bị hai cái chướng ràng buộc. Con giảng hai cái chướng ràng buộc: cái phiền não chướng và cái sở chi chướng. Cái phiền não tức là cái tham, cái sân, những cái tâm xấu của mình, nó làm chướng cái đạo thánh, cho nên gọi là phiền não chướng. Còn sở chi tức là những cái cố chấp của mình. Sở là chỗ, chi là biết. Cái chỗ mình biết rồi bây giờ mình cứ cố chấp, cho nên nó làm chướng ngại. Như các vị A-la-hán, các ngài còn cố chấp chỗ học của mình, cái gì cũng vô thường, vô ngã, khổ và không. Các ngài học vào cái chỗ đó, rồi các ngài biết quá mạnh, quá nhiều đi, rồi các ngài chấp vào thế gian này toàn những vô thường, nó chả có thật. Hễ mà nắm vào nó thì mình khổ. Thế cho nên là các ngài bỏ hết, các ngài nhập Niết Bàn. Đó là vì cái chỗ biết của mình, cho nên buông hết cái hạnh Bồ Tát, không làm, không tu Bồ Tát hạnh, cứ nhập Niết Bàn, bỏ mặc hết chúng sanh. Cái đấy là cái ấy gọi là sở chi, cái chỗ biết mà bây giờ nó làm chướng cái đạo Bồ Đề, gọi là sở chi chướng. Thế hiện nay bị hai cái chướng, mà sở dĩ cứ để cho bị hai cái chướng này, chúng mình thì bị cái phiền não chướng, mà cũng có nhiều cái thủ chấp sở chi chướng. Còn các vị A-la-hán thì bị cái sở chi chướng nó làm ngăn. Đó là bởi vì không biết cái tịch thường tâm tánh, không nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, không nhận được cái tánh A-di-đà của mình. Cho nên xin Đức Như Lai thương xót kẻ bần cùng. Đấy, ai cái diệu minh tâm cho chúng con, mở cái con mắt đạo cho chúng sanh, tức là khai cái tâm, khai cái mê muội, để cho nó ở trên này gọi là khai chi kiến Phật. Đấy, xé cái màn vô minh, mở cái sáng suốt, mở con mắt đạo, tức là khai cái diệu minh tâm, mở cái tâm diệu minh, thì phải phá cái màn vô minh đi, mở cái tâm minh diệu, mở cái con mắt đạo cho chúng con, chúng sanh. Tức ở trên gọi là khai chi kiến Phật, vén cái mê muội cho chúng con tỉnh được ra, thấy đúng sự thật, có cái chỗ thấy, chỗ biết như Phật, cũng như là mở cái cửa ra để cho chúng con trông thấy rõ tất cả mọi việc. Con đọc tiếp.
Như Lai từ chữ vạn trước ngực phóng hào quang báu rực rỡ trăm ngàn sắc, đồng thời chiếu khắp vi trần thế giới chư Phật, rọi trên đỉnh đầu các đức Như Lai mười phương tịnh độ, rồi trở về rọi đến A Nan và đại chúng.
Tức là một cái tướng ở trên ngực, chứ không phải là một cái chữ thật, mà là một cái tướng. Thế là từ cái chỗ mà có cái tướng chữ vạn ấy, ở ngực ấy, thì phóng hào quang. Ở đây tức là ví với từ cái căn bản trí mà diễn giảng ra. Phóng hào quang báu rực rỡ trăm ngàn sắc. Từ làm gì nữa? Đang ngài hiện cái tướng cho mọi người, như hôm vừa rồi đã nói, chúng ta có người dùng căn mắt mà hiểu, có người dùng căn tai mà hiểu, số đông thì dùng căn tai, cho nên Phật nói, Phật giảng. Nhưng mà cũng có một số người ta có căn mắt lanh lợi, người ta thấy là người ta nhận ra. Cho nên đây, Phật trong lúc giáo hóa, Phật dùng cả hai, dùng những cái hào quang để cho những người có cái căn mắt linh lợi. Thế là từ ngực ngài phóng ra hào quang, mà cái hào quang này chiếu khắp vi trần chư Phật ở các thế giới, chiếu lên đỉnh đầu mười phương chư Phật, rồi lại trở về rọi vào đầu ông A Nan với đại chúng. Thì chúng ta cũng biết cái hào quang là nói về cái trí tuệ, mà cái hào quang từ chữ vạn, tức là từ cái căn bản trí. Căn bản trí tức là cái trí tuệ, từ cái tánh Phật, cái căn bản Bồ Đề, mà phát ra cái chỗ thấy, chỗ biết, thì gọi là được cái căn bản trí. Tức là cái tánh biết của chúng mình đó, đang biết thấy, biết nghe, đấy, hoàn toàn cái chân thể đó gọi là căn bản trí. Thế thì ngài phóng hào quang, cái trí tuệ ấy soi chiếu mười phương Như Lai, rồi lại dọi vào đỉnh đầu A Nan với đại chúng, là cái ý nói mười phương Phật, mười phương chúng sanh, trong đó có ông A Nan và đại chúng đồng một thể. Đồng một cái chân tâm, đồng một thể tánh. Thế đấy, Phật phóng để Phật hiển lộ cái đó. Rồi bây giờ Phật lại bảo, Phật mới dùng lời nói. Còn nói tiếp.
Phật bảo A Nan:
Nay tôi vì ông dựng pháp tràng lớn, khiến mười phương chúng sanh được diệu vi mật tánh tịnh minh tâm, khai mở con mắt thanh tịnh.
Tôi vì ông mà dựng pháp tràng lớn. Con giảng cái đoạn này. Pháp tràng, ngày xưa những cái nơi mà có giảng pháp thì cứ dựng cái cây phướn thật dài, thật lớn, để cho mọi người trông thấy cây phướn, để biết là cái chỗ giảng pháp, đến để nghe, để học. Thế cho nên cứ những nơi nào có pháp hội thì gọi là pháp tràng. Thế đây Phật hứa sẽ giảng cho ông A Nan, nhận được cái diệu vi mật tịnh minh tâm. Cái tánh của nó là diệu vi mật để mở cái con mắt thanh tịnh, tức là để khiến cho tất cả đại chúng được cái tri kiến Phật, thấy thấy đúng, biết đúng.